Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 31 tháng 3 được thực hiện bởi AI. Khoảng 11 giờ ngày 31 tháng 3, xe tải do nam tài xế cầm lái chạy trên cầu chữ Y, hướng từ quận 8 về quận 5, đang lên dốc cầu thuộc quận 8 thì bất ngờ tông vào giải phân cách bằng sắt, lật ngang. Vụ việc khiến chiếc xe máy và ô tô chạy hướng ngược lại bị đầu xe tải va trúng. Người đi xe máy bị thương, gãy chân, còn ô tô hư hỏng nhẹ phần đầu. Người bị thương sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Đến 12 giờ 30 phút, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa cả hai hướng trên cầu để xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân. Cảnh sát đang trích xuất camera để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Sáng 31 tháng 3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Hồ Trần Minh Có, 30 tuổi, để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Trước đó, tối 29 tháng 3, Có cùng chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, 27 tuổi, sống chung như vợ chồng, đưa cháu L, 8 tuổi, con riêng của Nhung đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang, khu vực Châu Đốc, trong tình trạng hôn mê. Tại đây, cả hai cho biết cháu L chơi với bạn bị ngã. Qua thăm khám, bác sĩ xác định cháu L bị chấn thương não và nhiều vết thương trên người nên đã trình báo công an. Lực lượng công an xác định Có là người trực tiếp gây ra thương tích cho cháu bé nên mời về trụ sở làm việc. Bước đầu, Có khai nhận tối ngày 28 tháng 3, sau khi uống rượu về Có dùng một thanh gỗ đánh nhiều cái vào mông và đầu của L gây thương tích. Đến tối 29 tháng 3, khi đi nhậu về thấy hai mẹ con chị Nhung đang ngủ, Có đến bế L tung lên để rơi xuống tấm nệm mỏng bất tỉnh, rồi cùng mọi người đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Ngày 31 tháng 3, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh tài xế ô tô cầm gậy đánh người đi xe máy đang chở theo một cháu nhỏ phía sau khiến nhiều người bức xúc. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào sáng 31 tháng 3 tại khu dân cư Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo camera an ninh thời điểm này, tài xế lái ô tô rẽ trái và suýt xảy ra va chạm với một người đàn ông đi xe máy, phía sau Có chở theo bé gái. Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn và Có lời qua tiếng lại. Lúc này tài xế ô tô đã cầm gậy đánh người đàn ông khiến bé gái hoảng sợ, nhảy ra khỏi xe. Lúc này người phụ nữ ngồi trên ô tô xuống can ngăn thì tài xế mới dừng lại rồi lên xe rời đi. Được biết công an phường Tân Đông Hiệp đã nắm thông tin và đang tiến hành xác minh vụ việc. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã vào cuộc xác minh thông tin về nhóm người buông hai tay khi lái mô tô phân khối lớn trên đường, được cho là tại địa phương này. Theo thông tin ban đầu, sáng 30 tháng 3, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi cảnh một nhóm người lái mô tô phân khối lớn đi trên đường ven biển Võ Chí Công, Quảng Nam. Trong đó có hai người đi mô tô, Có lúc họ đã buông cả hai tay. Đoạn clip này sau khi đăng tải trên mạng xã hội Facebook đã nhận được nhiều ý kiến bức xúc về hành vi coi thường pháp luật, gây nguy hiểm cho bản thân người lái và người khác lưu thông trên đường. Bước đầu xác định nơi xảy ra sự việc tại tuyến đường ven biển Võ Chí Công, đoạn qua huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 30 tháng 3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Nam cho biết qua xác minh, hai người cầm lái trong clip trên chú ở thành phố Đà Nẵng. Lực lượng Cảnh sát Giao thông của phòng cũng đã thông báo, mời hai người này ngày 31 tháng 3 tới trụ sở làm việc. Ngày 31 tháng 3, Trạm Cảnh sát Giao thông Suối Tre, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã mời tài xế xe buýt đi ngược chiều trên quốc lộ 1 lên làm việc. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh xe buýt số 16 đi ngược chiều. Đáng nói thời điểm này dòng ô tô, xe máy đi lại đông đúc trên đường. Trong khi đường chỉ có một làn ô tô và làn hỗn hợp, xe buýt đi ngược chiều đã chèn ép khiến các xe máy, ô tô đi đúng chiều phải né tránh. Qua tìm hiểu sự việc xảy ra khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày trên quốc lộ 1, đoạn trước khu công nghiệp Bầu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội, cộng đồng mạng không khỏi bất bình vì hành vi lái xe nguy hiểm và coi thường pháp luật của tài xế, đồng thời đề nghị công an vào cuộc xử lý nghiêm. Ngày 31 tháng 3, ông Chu Văn An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, trên đèo Khánh Lê, Khánh Hòa vừa xảy ra vụ lật xe khách khiến 6 người bị thương. Theo ông An, khoảng 8 giờ sáng nay, tại km 59 650T quốc lộ 27C đoạn qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, xe khách biển số Đà Nẵng chạy hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang, trên xe có 25 người, bị lật nghiêng bên đường. Vụ tai nạn khiến 6 người trên xe bị thương, chiếc xe hư hỏng nặng. Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, Vị trí xảy ra tai nạn là đường đèo dốc, đoạn đường dốc xuống, cong trái theo hướng xe chạy. Thời điểm xảy ra vụ việc trời có nhiều mây, sương mù. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa, khu quản lý đường bộ 3 đã cử lực lượng đến hiện trường phân luồng giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Sáng 31 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án môi giới hối lộ xảy ra ở trạm cảnh sát giao thông Suối Tre, tỉnh Đồng Nai. Trong vụ án này có 7 bị cáo bị xét xử về hành vi môi giới hối lộ gồm Trương Công Quang, Trần Quang Tân, Nguyễn Đăng Khoa, Đặng Văn Út, Trần Thị Diệu Hoa, Nguyễn Văn Hậu, Ngô Văn Đạm. Đây là những bị cáo có hành vi môi giới hối lộ liên quan đến một số cảnh sát giao thông ở trạm cảnh sát giao thông Suối Tre thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, 4 bị cáo khác là Hoàng Thị Việt Hà, Hoàng Hiệp, Hoàng Thanh Sĩ, Tạ Thị Thu Trà bị xét xử về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Trước đó, viện truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị cáo Lê Bảo Ngọc bị xét xử cả hai tội trên. Tại tòa, chủ tọa phiên tòa thông báo người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án là cựu trưởng trạm Suối Tre Lê Ánh Dương xin vắng mặt. Lý do ông Dương cho hay do gia đình có đám tang, đồng thời khẳng định các lời khai của ông trước đây tại cơ quan điều tra đều có giá trị. Trước đó, tháng 5 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên xử nhưng trả hồ sơ để điều tra bổ sung, yêu cầu làm rõ cựu trưởng trạm cảnh sát giao thông Suối Tre Lê Ánh Dương có phạm tội nhận hối lộ hay không. Theo cáo trạng, từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022, tại tỉnh Đồng Nai, Trương Công Quang đã cấu kết với Nguyễn Văn Hậu, Đặng Văn Út, Ngô Văn Đạm, Trần Thị Diệu Hoa, Lê Bảo Ngọc thu tiền của các chủ xe, lái xe vi phạm luật giao thông đường bộ tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng, 2.216 lượt giao dịch chuyển khoản với thỏa thuận bảo kê, làm luật, đưa tiền cho Trần Quang Tân hối lộ cảnh sát giao thông để bỏ qua, không kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với người này. Công an Đồng Nai xác định từ 3 đến 2021 đến 9 đến 2022, Nguyễn Đăng Khoa nhận hơn 1,2 tỷ đồng của nhiều chủ xe, lái xe tại Đồng Nai để bảo kê, làm luật, hối lộ cảnh sát giao thông bỏ qua vi phạm. Qua điều tra mở rộng, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai còn xác định hai nhóm tội phạm có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Ngày 31 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hoàng Minh, 53 tuổi, ngụ phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long về tội giết người. Theo cáo trạng, vào ngày 19 tháng 10 năm 2024, ông N, 69 tuổi, cùng một người khác ngụ cùng địa phương đến nhà ông Minh nhậu. Đến trưa, ông N ném bỏ mồi nhậu là đầu cá lóc nên ông Minh bực tức đuổi hai bạn nhậu ra về. Riêng ông N không chịu về nên ông Minh đốt lá chuối khô và ba tàu cao khô có sẵn ném vào người ông N. Ngọn lửa bốc cháy. Ông Minh tiếp tục ném thêm ba tàu cao khô khác vào người ông N, rồi vào nhà đóng cửa để tránh người khác phát hiện. Sau đó, người dân phát hiện ông N nằm bất tỉnh ven đường, trên người có vết bỏng nhiều nơi nên đã trình báo công an, đồng thời đưa ông N đi cấp cứu. Nhưng do vết bỏng quá nặng nên ông N đã tử vong tại bệnh viện. Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của người khác, nên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Minh 9 năm tù giam về tội giết người. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!